phúc nhất, người mỹ mãn nhất, người không phân giàu nghèo, không phân quý tiện, biết sống thuận theo tự nhiên, biết làm việc thuận theo tự nhiên, xử thế thuận theo tự nhiên, thì người này chính là thánh nhân. Từ đó cho thấy phàm phu đã hoàn toàn đi ngược lại tự nhiên. Chúng ta ngày nay nói phá hoại môi trường tự nhiên, thân người đôi chân là để đi, nên đi là tự nhiên, ngồi xe là không tự nhiên rồi, là làm trái tự nhiên rồi. Cho nên thường xuyên ngồi xe, đến khi về già đôi chân không thể nhúc nhích, tê dại rồi, đây là bị bệnh rồi. Tại sao lão nông ở dưới thôn quê khỏe mạnh đến như vậy, trường thọ như vậy? Họ thuận theo tự nhiên. Người sống ở nơi đô thị, cái gì cũng hưởng thụ văn minh khoa học kỹ thuật, hoàn toàn trái ngược tự nhiên, nên bệnh gì cũng có cả. Ở trong đây đạo lý quá sâu rồi, sự tướng quá phức tạp rồi. Chúng ta suy nghĩ thật nhiều. Những lời tôi nói này chính là nguồn gốc của tai nạn trên cái thế giới này hiện nay, là chúng ta đã hoàn toàn làm trái lại đời sống tự nhiên, đã phá hoại môi trường tự nhiên. Đây là loài người tự làm, cho nên quả báo vẫn phải tự chịu. Làm sao để tự cứu đây? Những thánh hiền nhân này dạy cho chúng ta thượng đồng thiên chí. Chúng ta thử nghĩ, cái chí của thiên thần, thượng đế, Phật, Bồ Tát là gì? Dùng tiếng Trung Quốc để nói, toàn là trung hiếu, anh em yêu thương nhau. Đại thánh đại hiền, tâm của họ là cái tâm thuần hiếu. Hiếu cái chữ này ở phần trước đã giảng qua với các vị rồi, chính là trong kinh Bát Nhã gọi là thực tướng các pháp. Chúng ta bình thường nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái chữ này ở trong văn tự Trung Quốc, văn tự là ký hiệu, hàm nghĩa của cái ký hiệu này, hư không pháp giới là một chỉnh thể. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể cùng chung mạng sống. Hiếu là biểu thị cái ý nghĩa này. Ở trong Kinh Đại Thừa nói, ngã có chân ngã. Chúng ta hiện nay người bình thường nói ngã, cái khái niệm này là sai lầm. Cho nên Phật nói vô ngã, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Đây là Phật nói với chúng ta. Nếu như bạn minh tâm kiến tánh rồi, có ngã, có thường lạc ngã tịnh, có chân ngã. Chân ngã không phải là cái thân này, chân ngã là hư không pháp giới tất cả chúng sanh, đó là chân ngã. Chúng ta hiện nay cho rằng cái thân này của mình là ngã, hiểu sai rồi. Cái thân này chỉ là một vi trần của hư không pháp giới mà thôi. Đem vi trần cho là ngã, đem hư không pháp giới quên sạch rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật có thí dụ, thí dụ rất hay. Ngài thí dụ biển lớn, biển lớn là ngã, nhưng trong biển lớn lại nổi lên bong bóng nước nhỏ. Bạn hiểu lầm cho rằng bóng nước là ta, mà quên mất biển lớn. Cho nên phàm phu không biết có pháp thân, người tu hành không thể chứng được pháp thân. Nguyên nhân ở chỗ này. Người minh tâm kiến tánh, họ giác ngộ rồi, họ biết được rồi, biết tất cả chúng sanh là ngã. Thế là khởi tâm động niệm đương nhiên là vì tất cả chúng sanh. Ý nghĩ tự tư tự lợi hoàn toàn đoạn tuyệt sạch sẽ rồi. Đây là Phật Bồ Tát với phàm phu chúng ta trong nhận thức cơ bản là không như nhau. Người ta đó là chân tướng sự thật, còn chúng ta hoàn toàn là sa đọa vào trong vọng tưởng. Từ vọng tưởng khởi phân biệt, khởi chấp trước, nhận biết thuần chánh, đó chính là trí tuệ. Cái trí tuệ này là tự tánh vốn đầy đủ, không phải đến từ bên ngoài. Dùng cái nhận biết này khởi tác dụng là hiếu để trung kính. Nhân từ với nhân dân, yêu thương mọi vật. Đây đều là thuận theo tự nhiên, không hề có mảy may tạo tác. Phàm phu mê quá lâu rồi, vô lượng kiếp đến nay đã mê mất tự tánh. Sống đời sống gì vậy? Thuận theo phiền não của mình, thuận theo vọng tưởng của mình, thuận theo tập khí của mình. Đem nhất chân pháp giới chuyển biến thành mười pháp giới, chuyển biến thành sáu cõi luân hồi, chuyển biến thành ba đường ác. Chúng ta ngày nay sống là đời sống gì vậy? Nếu như chúng ta thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, chúng ta ngày nay sống là đời sống của ba đường ác: súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Không nên nhìn thấy cái thân thể giống con người, giống hình dạng con người, tư tưởng, ngôn hạnh, đời sống của họ toàn là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Ai biết được? Phật Bồ Tát biết. Người sáng tỏ thấy rất rõ ràng. Ba đường ác là trạng thái gì vậy? Tham sân si là ba đường ác. chấp trước kiên cố. Tham danh vọng lợi dưỡng, tham ngũ dục lục trần, đây là quỷ. Đời sống của họ là đời sống của cõi quỷ. Không như ý là tâm sân hận liền sinh khởi, đố kỵ chướng ngại người khác, đó là đời sống của địa ngục. Đúng sai không rõ, tà chánh không biện biệt được. Không thể gần gũi thiện tri thức. Hằng ngày giới tà tri thức. Ở trong kinh Phật gọi là thầy tà bạn ác. Gần gũi giao thiệp với những người này, đây là ngu si, là đời sống của súc sanh. Chúng ta thử nghĩ đáng sợ biết bao. Chúng ta tự mình phải phản tỉnh từng giây từng phút. Không nên đi nhìn người khác, phản tỉnh lại đời sống của mình, sống là đời sống gì? Nếu như đời sống bạn sống là đời sống con người ngũ giới thập thiện viên mãn rồi, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm quyết định tương ưng với ngũ giới thập thiện, quyết định tương ưng với hiếu đệ trung tín, chúng ta hiếu thân tôn sư, cha mẹ còn sống phải luôn quan tâm chăm sóc, cha mẹ không còn phải thường xuyên nhớ ân đức của cha mẹ. Bản thân cố gắng tu học, nhà Phật nói đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ. Cái gì là công đức? Mặc áo ăn cơm đều là công đức, khởi tâm động niệm đều là công đức. Không dám khởi niệm ác, không dám khởi vọng tưởng. Khởi niệm ác, khởi vọng tưởng là một việc sai trái, là có lỗi với cha mẹ. Đây là hồi hướng thật sự. Không phải nói tôi mỗi ngày niệm bao nhiêu Phật hiệu, đọc bao nhiêu quyển kinh, đem cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ, cha mẹ không nhận được gì cả. Tại sao vậy? Cái Phật hiệu đọc kinh đó là miệng mà không có tâm. Công đức chân thật là đời sống của bạn tương ưng với lời dạy của Phật, với lời dạy của thánh nhân, đó gọi là công đức. Cái công đức đó có thể hồi hướng. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.